Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Tư ngày 29 tháng 8 năm 2012 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tại Đại hội Đảng Cộng Hòa, ông Romney được đề cử và Thống đốc Christie gây ấn tượng mạnh cho các đại biểu.
You see, I don't know about you, but I don't want my children and grandchildren to have to read the history book what it was like to live in an American.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Tampa, Florida. Nhưng trước hết, Chu Uyên và Nguyễn Trung tóm lược các tin quan trọng khác.
Tổng thống Assad tuyên bố chính phủ Syria đang đối mặt với cuộc chiến toàn cầu.
Đảng Cộng Hòa đề ra lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc.
Tại Hoa Kỳ, bão Isaac đổ bộ vào bờ biển Louisiana.
Nhật Bản và Bắc Triều Tiên mở cuộc họp đầu tiên trong 4 năm này.
Ngoại trưởng Mỹ sẽ thảo luận vấn đề Biển Đông trong chuyến công du châu Á sắp tới. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Chu Uyên và Nguyễn Trung trình bày.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad hôm nay tuyên bố chính phủ của ông đang chiến đấu trong một trận chiến khu vực và toàn cầu và rằng cần có thêm thời gian để chiến thắng cuộc chiến chống lại quân nổi dậy, chống chính phủ đang tìm cách lật đổ ông. Các nhận định của ông Assad được đưa ra vào lúc có thêm giao tranh bùng ra giữa phe nổi dậy và lực lượng Syria gần phi trường quân sự Taftanas nằm giữa hai thành phố Aleppo và Idlib ở miền Bắc. Taftana đã bị nhắm là mục tiêu tấn công nhiều lần của quân nổi dậy, cố thủ tại hai thành phố vừa kể và bị binh sĩ chính phủ pháo kích hàng ngày. Trong các trích đoạn của một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Syria Abdunia được trình chiếu toàn bộ trong ngày hôm nay, ông Assad mô tả tình hình hiện nay khá hơn nhưng vẫn chưa được giải quyết. Nhà lãnh đạo Syria, người đã thề quyết đánh bại quân nổi dậy mà ông gọi là những tên khủng bố Hồi giáo, ca ngợi quân đội và lực lượng an ninh về tư cách anh hùng của họ. Ông cũng bác bỏ ý kiến lập một khu vực trái độ nhân đạo ở Syria là không thực tế. Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu hôm nay nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã thảo luận với Liên Hiệp Quốc về khả năng tiếp nhận người tị nạn Syria bên trong lãnh thổ Syria và nói rằng Ankara trong đội cơ quan quốc tế này có những biện pháp cụ thể đối với vấn đề này. Thổ Nhĩ Kỳ đã đề xuất ý kiến về khu vực an toàn được thành lập cho thường dân dưới sự bảo vệ của nước ngoài trong khi giao tranh gia tăng trong cuộc nổi dậy kéo dài 17 tháng nay. Có tới 5.000 người tị nạn đã băng qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ trong hai tuần lễ vừa qua. Và hôm qua, Liên Hiệp Quốc cảnh báo rằng có tới 200.000 người sẽ tới đó nếu cuộc xung đột trở nên tệ hại hơn. Một giới chức cứu trợ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết khoảng 80.000 người tị nạn đã đăng ký tại các trại dọc theo khu biên giới giáp với Syria, dài 900 km, và cho biết sẽ tăng cường thêm các trại tị nạn để có khả năng chứa 120.000 người trong vòng 10 ngày tới. Tin vừa kể được đưa ra vào lúc cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc kêu gọi gia tăng trợ giúp của quốc tế để giúp Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan đối phó với số người tị nạn Syria tìm kiếm nơi trú ẩn đang tăng vọt. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc hôm qua cho biết số người Syria chạy sang Jordan đã tăng gấp đôi trong mấy ngày qua, với 10.200 người đến đó trong tuần vừa qua. Nữ phát ngôn viên của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết những người mới tới tại Zastri ở phía bắc Jordan chủ yếu là những người đến từ khu vực điểm nóng Dana ở miền nam Syria. Cũng trong ngày hôm qua, quân đội Syria đã thả hàng trăm ngàn truyền đơn xuống Damascus và vùng ngoại ô kêu gọi quân nổi dậy buông vũ khí nếu không sẽ bị giết chết. Nhà chức trách Syria đổ lỗi cho cuộc nổi dậy là âm mưu của nước ngoài và buộc tội các nước Ả Rập Saudi và Qatar. Ngoài ra, Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ đã hậu thuẫn các phần tử khủng bố tìm cách lật đổ chính phủ của ông Assad. Các nhà tránh đấu cho biết ít nhất 20.000 người đã thiệt mạng từ khi cuộc nổi dậy bùng lên hồi tháng 3 năm ngoái, trong khi Liên Hiệp Quốc nói rằng trên 214.000 người Syria đã bỏ chạy sang các nước láng giềng.
Thưa quý vị, bão Isaac đã đổ những cơn mưa lớn và đập vào phía bắc vịnh Mexico ở Hoa Kỳ với những cơn gió mạnh, trong khi từ từ tiến vào bờ và thổi về phía thành phố New Orleans. Trung tâm Dự báo Bão Quốc gia Mỹ cho biết tâm của cơn bão vẫn sẽ ở lại tiểu bang Louisiana cho tới ngày mai. Các nhà dự báo thời tiết nói rằng Isaac vẫn có sức gió gần 130 km mỗi giờ và các khu vực dọc theo bờ biển đang phải đối mặt với các đợt chiều cường nguy hiểm vì mưa bão. Các giới chức phụ trách công tác khẩn cấp ở Plamines, Paris, ở phía đông nam của thành phố New Orleans, thông báo tình trạng ngập lụt đáng kể trong khi bão đẩy nước biển từ vịnh Mexico tràn qua các bờ đê kè ở khu vực này. Tổng lượng mưa có thể đạt tới 50cm ở một số nơi, trong khi một số phần của bang Louisiana và Mississippi có thể chứng kiến chiều cường cao tới 4m. Cơn bão Isaac xảy đến đúng 7 năm sau khi cơn bão Katrina tràn vào khu vực, là 1.800 người chết và gây thiệt hại lớn. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với tiểu bang Louisiana và Mississippi, giúp hai bang này có đủ điều kiện hưởng viện trợ của liên bang cũng như các sự trợ giúp khác.
Hôm qua, cựu thống đốc tiểu bang Massachusetts Mitt Romney đã chính thức được đề cử làm ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa ra tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ, chấm dứt một tiến trình tuyển chọn kéo dài bắt đầu bằng cuộc bầu chọn ở Iowa hồi đầu tháng Giêng. Các đại biểu Đảng Cộng Hòa dự đại hội đảng ở Tampa, Florida cũng được nghe một bài diễn văn gây nhiều xúc động của thống đốc tiểu bang New Jersey Chris Christie. Từ địa điểm đại hội, thông tín viên VOA Jim Malone gửi về bài tường thuật tại chỗ do Hồng Hoa trình bày.
Mặc dù không có gì hồi hộp về kết quả, Đảng Cộng Hòa vẫn xúc tiến việc kiểm phiếu công khai theo đúng lệ thường, xướng tên các tiểu bang xác nhận ông Mitt Romney là người được đề cử ra tranh chức với Tổng thống Barack Obama trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Dân biểu đại diện bang Wisconsin Paul Ryan cũng được đề cử ra tranh chức phó tổng thống trong cùng liên danh với ông Romney. Thống đốc tiểu bang New Jersey Chris Christie, người được giới hoạt động bảo thủ trong đảng ủng hộ, đã đọc bài diễn văn quan trọng đề cập đến các chủ đề chính mà Đảng Cộng Hòa sẽ nhấn mạnh trong suốt cuộc vận động tranh cử.
You see, I don't know about you, but I don't want my children and grandchildren to have to read the history book what it was like to live in an American century.
Tôi không biết quý vị nghĩ sao, chứ tôi thì tôi không muốn con cháu tôi phải đọc trong sử sách về việc chúng ta đã sống như thế nào trong một thế kỷ của nước Mỹ. Tôi không muốn di sản duy nhất dành cho chúng là một chính phủ khổng lồ đã đánh thuế quá mức, chi tiêu quá mức và vay mượn quá mức để khiến cho những người dân vĩ đại phải trở thành những công dân hạng hai. Tôi muốn chúng sống trong một thế kỷ thứ hai của Mỹ. Một thế kỷ thứ hai của Mỹ.
Các đại biểu cũng dành sự đón nhận nồng hậu cho vợ của ông Mitt Romney là bà Ann, người có phần chắc sẽ đóng một vai trò lớn hơn trong cuộc vận động nhằm thu hút cử tri thuộc nữ giới. Bà Ann Romney cũng tìm cách nêu bật khía cạnh cá nhân của chồng trong nỗ lực lớn hơn của Đảng Cộng Hòa tuần này để giúp ông Romney giao tiếp tốt hơn với cử tri.
I can't tell you what will happen over the next four years, but I can only stand here tonight as a wife and a mother and a grandmother, an American.
Bà Romney cho biết bà không thể nói được những gì sẽ xảy ra trong 4 năm sắp tới, nhưng bà nói trong tư cách một người mẹ, một người vợ, một người bà, một người Mỹ, bà có thể đưa ra lời cam kết nghiêm túc là ông Mitt Romney không thể thất bại. Ông Romney đã cùng với vợ lên diễn đàn ngay sau bài diễn văn của bà giữa những lời tung hô của các đại biểu. Các cuộc thăm dò cho thấy ông Obama dẫn trước đôi chút trên toàn quốc và ở nhiều tiểu bang được gọi là tiểu bang chiến trường, phần lớn nhờ lợi thế rõ ràng so với ông Romney trong giới nữ cử tri. Các đại biểu Đảng Dân Chủ đã thiết lập một chiến dịch chống trẻ nhỏ ở Tampa để tìm cách giảm thiểu các cuộc công kích của Đảng Cộng Hòa nhắm vào thành tích kinh tế của Tổng thống Obama, vốn là vấn đề chủ chốt trong cuộc vận động tranh cử. Thống đốc tiểu bang Maryland, ông Martin O'Malley thuộc Đảng Dân Chủ, nằm trong số những người phát biểu với các phóng viên trong một cuộc hội thoại qua điện thoại.
Trên bình diện quốc gia, chính sách kinh tế của ông Romney sẽ đem lại tai họa cho giới trung lưu của nước Mỹ. Sẽ là việc sai trái đối với giới trung lưu nước Mỹ. Sẽ không giúp giới trung lưu tăng trưởng. Và trên thực tế sẽ gây phương hại cho giới trung lưu của chúng ta.
Đại hội sẽ đạt cao điểm vào ngày mai khi ông Mitt Romney đọc bài diễn văn chấp nhận sự đề cử trước một cử tọa toàn quốc dự khán qua truyền hình. nhưng chưa rõ liệu cơn bão Isaac sẽ gây xáo động đến mức độ nào khi đập vào đất liền dọc theo duyên hải vịnh Mexico ở tiểu bang Louisiana.
Đảng Cộng Hòa đã thông qua một cương lĩnh cực lực chống bán Trung Quốc ngay cả trong khi truyền thông nhà nước Trung Quốc đả kích ứng cử viên đảng này đề cử ra tranh chức tổng thống là ông Mitt Romney về điều mà họ gọi là thái độ chiến tranh lạnh. Cương lĩnh của Đảng Cộng Hòa thông qua ngày thứ ba tại Đại hội Đảng ở Tampa cam kết sẽ có thái độ cứng rắn đối với Trung Quốc về các cáo buộc đã đánh giá thấp trí tuệ và ăn cắp tài sản tri thức. Cương lĩnh cũng lên án điều gọi là đưa ra những tuyên bố gây bất ổn trong vùng Biển Đông và cam kết tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan là hai vấn đề khiến cho Trung Quốc bất bình trong quá khứ. Những lời lẽ cứng rắn hơn này cho thấy ông Mitt Romney, người được Đảng Cộng Hòa đề cử, hứa sẽ định danh Trung Quốc là một nước thao túng tiền tệ vào ngay ngày đầu tiên tại chức nếu ông đắc cử. Bắc Kinh không chính thức đứng về phe nào trong cuộc bầu cử, trong tuần này đã gay gắt chỉ trích chính sách của ông Romney đối với Trung Quốc trong một loạt bài xã luận trên các cơ quan truyền thông nhà nước. Tờ China Daily mô tả chính sách này là có tính cách gây hấn và sẽ đầu độc quan hệ Mỹ-Trung nếu được thực hiện. Các nhà sách lược Hoa Kỳ nói rằng việc chỉ trích chính sách hiện nay đối với Trung Quốc không những chỉ là hành động thông thường mà còn có lợi về mặt chính trị, nhất là trong tình huống nền kinh tế Hoa Kỳ đang phải chật vật phục hồi, tình trạng suy thoái. Đây là điều mà các giới chức Trung Quốc đã nhanh chóng nêu ra và cáo buộc cả ông Romney lẫn ông Obama là chiêu mộ điều mà họ gọi là lá phiếu bài Trung Quốc. Mặc dù Tổng thống Obama từ chối không gán cho Trung Quốc tội thao túng tiền tệ, ông đã cực lực chỉ trích chính sách kinh tế Trung Quốc và đưa ra một loạt các tranh chấp chống lại Trung Quốc. Nhưng cương lĩnh Đảng Cộng Hòa lên án Tổng thống đã có hành vi gần như đầu hàng khi đáp lại các vụ vi phạm thương mại mà Trung Quốc bị cáo buộc. Đảng Cộng Hòa hứa sẽ áp đặt thuế lên hàng hóa Trung Quốc nếu Trung Quốc không thay đổi chính sách và dọa sẽ có các biện pháp trừng phạt các doanh nghiệp nước ngoài đánh cắp công nghệ và tài sản của Hoa Kỳ. Nếu Trung Quốc không tuân thủ các tiêu chuẩn của Tổ chức Thương mại Thế giới, thì bản cương lĩnh cảnh báo rằng chính phủ Mỹ sẽ chấm dứt việc mua hàng hóa và các dịch vụ của Trung Quốc. Các cương lĩnh đảng thường là một tuyên cáo tượng trưng về các nguyên tắc thường được đồng ý và không có tính cách ràng buộc đối với người được đề cử hay bất cứ một chính trị gia nào trong đảng. Tuy nhiên, những lời lẽ ngày càng mạnh dường như cho thấy một sự thay đổi về quan điểm truyền thống của Đảng Cộng Hòa, lâu nay vẫn ủng hộ một nền mậu dịch tự do. Nhưng các nhà quan sát nói rằng hiện vẫn chưa rõ liệu nhiều thành phần kinh doanh lớn trong đảng có sẵn sàng gây phẫn nộ thêm cho Trung Quốc và liều mình khởi sự một cuộc chiến mậu dịch với nền kinh tế lớn hàng thứ nhì thế giới này hay không.
Thưa quý vị, phe Cộng Hòa đã thông qua cương lĩnh đảng tại Đại hội Toàn quốc của đảng ở Tampa, Florida, cấm tất cả việc nạo phá thai và các cuộc hôn nhân đồng tính, cũng như bác bỏ việc chi tiêu ở cấp liên bang như một biện pháp để giúp phục hồi nền kinh tế ốm yếu của quốc gia và tạo công ăn việc làm. Cương lĩnh đảng nói rằng các đảng viên Cộng Hòa tại Quốc hội cam kết bãi bỏ đạo luật chăm sóc y tế hợp túi tiền, hay còn được gọi là Obamacare, đồng thời bổ sung thêm rằng một tổng thống của Đảng Cộng Hòa sẽ ngăn chặn đà tiến của đạo luật này và rồi sẽ ký bãi bỏ. Cương lĩnh này nhắm mục đích giải quyết cuộc khủng suy thoái kinh tế nghiêm trọng nhất và kéo dài nhất kể từ cuộc đại suy thoái bằng cách cải tổ và quy luật thuế để giúp các doanh nghiệp nhỏ gia hạn các kế hoạch hoãn thuế năm 2001 và 2003, thường được biết tới là sự cắt giảm thuế của ông Bush. Nó cũng cam kết giảm mức thuế của các đại công ty để tạo lợi thế ngang hàng trên trường quốc tế và thúc đẩy việc tạo công ăn việc làm tại Mỹ. Ngoài ra, cương lĩnh cũng chấp thuận quyền của các tiểu bang và chính phủ liên bang không công nhận hôn nhân đồng tính. Cương lĩnh chống phá thai cũng cam kết bảo vệ sự thiêng liêng của đời sống con người bằng cách cấm tất cả các vụ phá thai. Tuy nhiên, ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Mitt Romney cho biết ông sẽ cho phép nạo phá thai trong các trường hợp bị hãm hiếp, loạn luân hoặc cuộc sống của người mẹ bị đe dọa. Lên tiếng bênh vực cương lĩnh này, cựu thượng nghị sĩ Pennsylvania Rick Santorum, một đối thủ của ông Romney trong thời gian chạy đua để được Đảng Cộng Hòa đề cử, nói với những người tham dự đại hội ngày hôm qua rằng nước Mỹ vẫn có một đảng đưa bàn tay yêu thương, nâng đỡ tất cả những đứa con của Chúa, cả đã chào đời và chưa được sinh ra. Cả hai Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ thường thông qua các cương lĩnh của mình tại các đại hội toàn quốc tổ chức 4 năm một lần.
quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Duy Ái xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Ngoại trưởng Mỹ sẽ thảo luận vấn đề Biển Đông trong chuyến công du Á Châu sắp tới. Ngoại trưởng Hoa Kỳ bà Hillary Clinton sẽ thảo luận về những mối căng thẳng ở Biển Đông trong chuyến công du các nước Á Châu Thái Bình Dương, trong đó có các chặng dừng chân ở Trung Quốc và Nga. Theo tường thuật của hãng thông tấn AP, thì chuyến công du 6 nước lần này của bà Clinton nêu bật sự chú tâm của chính quyền Obama đối với Á Châu là một khu vực đang phát triển mạnh về kinh tế và muốn tăng cường quan hệ với Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chuyến đi của bà Clinton bắt đầu vào thứ Sáu ở quần đảo Cook để thảo luận với các nhà lãnh đạo của các đảo quốc ở Nam Thái Bình Dương. Sau đó bà sẽ đến Indonesia, Trung Quốc, Brunei và trở thành Ngoại trưởng Mỹ đầu tiên đến thăm Đông Timor. Chặng dừng chân cuối trong chuyến đi là thành phố Vladivostok của Nga. Tại đây, bà Clinton sẽ cầm đầu phái đoàn Hoa Kỳ tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC để thảo luận về tự do hóa mậu dịch và an ninh lương thực. Tại một cuộc họp báo ở Washington, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Victoria Nuland nói rằng: "Chúng tôi không muốn thấy những vụ tranh chấp ở Biển Đông hay ở bất kỳ nơi nào khác được giải quyết bằng sự hăm dọa, bằng vũ lực. Chúng tôi muốn thấy tranh chấp được giải quyết tại bàn thương thuyết." Hoa Kỳ tuy không phải là nước đòi chủ quyền ở Biển Đông, nhưng đã tuyên bố là có quyền lợi quốc gia trong việc duy trì hòa bình và an ninh ở vùng biển này. Washington cũng ủng hộ những nỗ lực của các nước Đông Nam Á nhằm tiến hành những cuộc đàm phán đa phương với Trung Quốc, và họ cũng đã chỉ trích việc Trung Quốc thành lập huyện Tam Sa và khu cảnh bị Tam Sa trên những quần đảo mà Việt Nam và các nước khác cũng tuyên bố có chủ quyền. Một bản tin của Tân Hoa Xã trích lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói rằng bà Clinton sẽ hội kiến Bộ trưởng Ngoại giao Dương Khiết Trì và các nhà lãnh đạo khác của Trung Quốc vào ngày 4 và ngày 5 tháng 9. Ông Hồng Lỗi cho biết đôi bên sẽ thảo luận về các mối quan hệ song phương và các vấn đề mà hai nước cùng quan tâm. Trong khi đó, tờ China Daily của nhà nước Trung Quốc hôm thứ Tư nói rằng chuyến đi của Ngoại trưởng Clinton đến quần đảo Cook làm gia tăng những mối quan tâm địa chính trị về sự cạnh tranh của các cường quốc chính trong khu vực. Bài báo trích lời các nhà phân tích nói rằng việc bà Clinton trở thành viên chức cấp cao nhất của Mỹ tham dự hội nghị của Diễn đàn Đảo quốc Thái Bình Dương cho thấy là Hoa Kỳ dự định chủ động giao tiếp trở lại với các nước ở Nam Thái Bình Dương. Một chuyên gia Hoa Kỳ học của Viện Quan hệ Quốc tế Đương đại Trung Quốc nói rằng việc tham dự diễn đàn này là một phần của chiến lược quay lại Á Châu Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Mặt khác, hãng thông tấn AFP cho biết là Tổng thống Philippines Benigno Aquino và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào có phần chắc sẽ thảo luận về vụ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC ở Nga. Bản tin trích lời Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Laura Del Rosario nói rằng nhà lãnh đạo Philippines sẽ tái khẳng định đòi hỏi chủ quyền của Philippines trong lúc sẽ tìm cách giảm thiểu những mối căng thẳng với Trung Quốc và tăng cường quan hệ thương mại.
S&P cho rằng vụ bắt giữ Bầu Kiên nêu bật những rủi ro của ngành ngân hàng Việt Nam. Công ty đánh giá tín dụng S&P cho rằng việc một trong những người sáng lập ngân hàng thương mại Á Châu ACB bị bắt hồi gần đây nêu bật những mối rủi ro của công nghiệp ngân hàng Việt Nam. Mặc dù vậy, thông cáo của S&P công bố ngày hôm nay cũng cho biết họ hiểu rằng áp lực thanh khoản phát xuất từ vụ này chỉ giới hạn ở ngân hàng ACB và họ tin rằng có phần chắc là những ngân hàng khác ở Việt Nam sẽ không đối mặt với một tình huống tương tự. Thông cáo nói thêm rằng S&P tin là việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bảo đảm hỗ trợ thanh khoản cho ACB có thể giảm thiểu nguy cơ lan rộng rủi ro trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. S&P cũng nhận định rằng quá trình phục hồi niềm tin vào hệ thống ngân hàng và chính sách tiền tệ của Việt Nam đang ở trong giai đoạn đầu và cần có sự quản lý thận trọng. Nhận định tương đối lạc quan của S&P được loan báo trong cùng ngày, giá chứng khoán ở Việt Nam đảo chiều để gia tăng trở lại. Tin tức từ Hà Nội cho biết, Việt Nam Index sáng thứ Tư tăng 4,07 điểm, tương đương với 1,06% trong đợt khớp lệnh đầu tiên.
Việt Nam và Nam Triều Tiên chuẩn bị mở vòng đàm phán FTA đầu tiên. Việt Nam và Nam Triều Tiên sẽ mở vòng đàm phán đầu tiên về Hiệp định Thương mại Tự do, gọi tắt là FTA, vào tuần sau, trong khuôn khổ của những nỗ lực tăng cường các mối quan hệ kinh tế. Hãng tin Yonhap của Nam Triều Tiên trích lời các giới chức Bộ Thương mại cho biết như thế hôm thứ Tư. Bản tin cho hay trong cuộc họp 2 ngày bắt đầu vào ngày thứ Hai ở Seoul, đôi bên sẽ thảo luận về cách thức tiến hành cuộc thương thuyết. Hồi đầu tháng này, Hà Nội và Seoul đã đồng ý khởi động đàm phán FTA sau khi hoàn tất một cuộc nghiên cứu chung về tính chất khả thi của một hiệp định thương mại tự do hồi tháng 10 năm ngoái. Theo các số liệu của Bộ Thương mại Nam Triều Tiên thì trong năm vừa qua, Nam Triều Tiên xuất khẩu sang Việt Nam 13.55 tỷ đô la, tăng 40% so với năm trước đó, và nhập khẩu cũng tăng 53% lên tới 5.08 tỷ đô la.
Nga chuẩn bị đàm phán về FTA với Việt Nam. Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga Igor Shuvalov cho biết Liên bang Nga sẵn sàng để đàm phán với Việt Nam về một hiệp định thương mại tự do. Trong cuộc họp báo hôm thứ Ba về hội nghị thượng đỉnh APEC sắp được tổ chức ở Vladivostok, ông Shuvalov nói rằng nước ông tương tác một cách chặt chẽ với Việt Nam và các hội viên khác của khối APEC trong các lĩnh vực chính trị và kinh tế. Ông nói thêm rằng, chúng tôi có các mối quan hệ rất mật thiết và chúng tôi sắp bắt đầu thực hiện những công việc nghiêm túc liên quan tới một khu vực mậu dịch tự do với Việt Nam. Trong chuyến viếng thăm nước Nga của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang hồi hạ tuần tháng 7, hai nước đã đồng ý tăng cường hợp tác kinh tế và thương mại. Ông Shuvalov đã nhắc tới chuyến viếng thăm của ông Trương Tấn Sang và nói rằng Việt Nam ngày càng tỏ ra quan tâm nhiều hơn đến việc trở thành đối tác chiến lược của Nga ở Á Châu-Thái Bình Dương. Ông cho biết Nga ủng hộ mong muốn này của Việt Nam và đang đặt vấn đề này trong chương trình nghị sự của mình.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me, hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, một nhà sản xuất phim hàng đầu trong công nghiệp phim ảnh Ấn Độ, thường được gọi là Bollywood, đang có mặt tại vùng Kashmir thuộc Ấn để quay cuốn phim mới nhất. Sự hiện diện của các ngôi sao Bollywood hàng đầu được coi như một dấu hiệu cho thấy hòa bình đã trở lại khu vực Hy Mã Lạp Sơn hùng vĩ, từng bị lao đao vì hai thập niên trong cuộc nổi dậy ly khai của người Hồi giáo. Thông tín viên VOA Anjana Pasricha tại New Delhi ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Hồng Hoa trình bày.
Mùa hát trên những sườn núi tươi xanh của Kashmir, các ngôi sao Bollywood đã làm khán giả mê say trong những cuốn phim lãng mạn quay vào những thập niên 1970 và 1980. Du khách đổ xô đến khu vực được coi như Thụy Sĩ của Ấn Độ. Cuộc nổi dậy của người Hồi giáo đòi ly khai bùng ra vào năm 1990 đã khiến cả du khách lẫn các nhà sản xuất phim ảnh khiếp sợ mà lánh xa khỏi khu vực duy nhất ở Ấn Độ với người Hồi giáo chiếm đa số. Các nhà làm phim Bollywood đã chuyển đến vùng núi Alps của Thụy Sĩ và những nơi khác ở nước ngoài để quay phim. Hiện nay, một trong các nhà sản xuất phim hàng đầu của Ấn Độ, ông Yash Chopra, đã trở lại Kashmir sau 24 năm để quay cuốn phim mới nhất của ông. Đóng vai chính trong phim là người hùng hàng đầu của Bollywood, tài tử Shah Rukh Khan và các vai nữ ăn khách chính là Katrina Kaif và Anushka Sharma. Và cho dù là thuộc công nghiệp du lịch hay giới tổ chức các tour, cũng có sự phấn khích trong người dân Kashmir, vẫn hy vọng rằng sự hiện diện của các danh tài Bollywood sẽ chuyển đi một tín hiệu là bạo lực chủ chiến đã lắng xuống trong vùng Hy Mã Lạp Sơn. Họ cũng hy vọng rằng Kashmir sẽ một lần nữa cung cấp bối cảnh cho tình yêu và sự quyến rũ. Người đứng đầu Hiệp hội các đại lý du lịch của Kashmir, ông Rolf Trambu nói có rất nhiều sự tò mò về cốt truyện của cuốn phim mà tin đồn nói là một mối tình tay ba. Ông hy vọng rằng Yash Chopra, người nổi tiếng về những cuốn phim lãng mạn, sẽ thực hiện một cuốn phim hạnh phúc về thung lũng này.
Trong thời kỳ hỗn loạn, một số phim được thực hiện về cuộc nổi dậy và toàn nói về những cuộc đấu tranh mà chúng tôi không thích tí nào. Chúng tôi rất mừng là Yash Chopra đã trở lại Kashmir và chúng tôi hy vọng ông ấy sẽ làm sống lại truyền thống bằng việc chỉ quay những cuốn phim lãng mạn mà thôi.
Bollywood rất được ưa chuộng ở Ấn Độ và các nước láng giềng, vẫn luôn góp phần thu hút du khách đến các địa điểm đã được quay phim. Kết quả là nhiều nước như Thụy Sĩ, Singapore, New Zealand và Ireland lại gợi nguồn cảm hứng cho các nhà sản xuất Bollywood đến quay phim. Nay, Kashmir hy vọng sẽ gặt hái được một lợi ích tương tự. Và các tin nhắn trên Twitter của ngôi sao hàng đầu Shah Rukh Khan nói rằng Kashmir đẹp biết bao, tôi cảm thấy thật hạnh phúc được ở đây, sẽ chỉ góp phần thêm cho nguồn hy vọng đó. Ông Kama Nahata là người đứng đầu một tạp chí về phim ảnh ở Mumbai.
It's like heaven on earth. Stars, everybody used to enjoy shooting in Kashmir. The very fact that they ventured out to shoot in that.
Nơi này quả giống như thiên đàng nơi hạ giới. Các ngôi sao, tất cả mọi người vẫn thường thích quay phim ở Kashmir. Sự kiện họ đã thử trở lại quay phim sau nhiều năm như thế sẽ gửi đi một tín hiệu là ít nhất thì lúc này tình hình đã an ninh hơn trước.
Du khách đã trở lại Kashmir trong những năm gần đây, làm hồi phục một công nghiệp vốn là nguồn sống của nền kinh tế Ấn Độ cho đến khi cuộc nổi dậy ly khai bùng nổ. Khu vực này đã chứng kiến 2 triệu du khách trong năm nay, trong khi vùng đồng bằng Ấn Độ gánh chịu một trong những mùa hè dài và nóng nực nhất, và trong lúc Kashmir không xảy ra những vụ bạo động. Ông Trambu nói có một cảm giác lạc quan khi du khách trở lại.
We had a very wonderful season this time so far, so good.
Năm nay chúng tôi đã có một mùa tuyệt vời. Cho đến giờ thì mọi việc rất tốt đẹp. Chính mùa hè an bình năm ngoái, năm 2011, đã khích lệ nhiều người đến Kashmir hơn trong năm nay. Và chúng tôi trông đợi sẽ có thêm nhiều du khách nữa đến đây vào tháng Chạp năm nay.
Nhưng bóng tối của cuộc đấu tranh vẫn còn bao phủ. Trong một khu vực vẫn có sự hiện diện đông đảo của quân đội và vẫn thường có bóng dáng của những lô cốt thì vẫn cần phải bảo vệ an ninh cẩn mật để quay phim.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình của cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng về sinh hoạt của cộng đồng người Việt ở Houston, Texas trong buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. From Studio 23 in Washington.